Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ quyết tâm mở cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
The quickest way to bring this to an end is to get to a ceasefire and the release of
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng cách tốt nhất để giảm bớt thảm họa nhân đạo ở Gaza là ký kết một thỏa thuận ngừng bắn mà các bên tìm cách đạt được lâu nay. Philippines tố cáo Trung Quốc làm hư hại tàu của họ ở bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông.
Trung Phương phong chuyển phê phong, y chỉ thính chỉ, chỉnh chuyển thảo xin được chủ động, bởi yêu thảo trại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Trung Quốc kêu gọi phía Philippines dừng ngay các hành động xâm phạm khiêu khích và không thách thức quyết tâm vững chắc của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Nhà Trắng nói Ấn Độ bị cáo buộc trong hai âm mưu ám sát ở Canada và Hoa Kỳ là một vấn đề nghiêm trọng. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói đây là một vấn đề nghiêm trọng và chúng tôi đang xem xét vấn đề đó một cách hết sức nghiêm túc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 30 tháng 4 bày tỏ quyết tâm sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi hàng trăm ngàn người Palestine đang lánh nạn trong cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas dường như đang tiến triển. Bình luận của ông Netanyahu đưa ra vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn, dường như là một trong những vòng đàm phán nghiêm túc nhất giữa Israel và Hamas kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Thỏa thuận này nhằm giải phóng con tin, đưa cứu trợ cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Rafah cũng như nguy cơ gây tổn hại cho dân thường ở đó. Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiến vào Rafah để tiêu diệt các tiểu đoàn của Hamas ở đó, bất kể thỏa thuận ngừng bắn để thả con tin có đạt được hay không. Nhưng bình luận của ông Netanyahu dường như nhằm xoa dịu các đối tác cầm quyền theo chủ nghĩa dân tộc của ông, nhưng không rõ liệu chúng có ảnh hưởng gì đến bất kỳ thỏa thuận mới nào với Hamas hay không. Ý tưởng về việc chúng tôi sẽ dừng chiến tranh trước khi đạt được tất cả các mục tiêu là điều không thể có, ông Netanyahu nói trong một tuyên bố từ văn phòng của ông. Chúng tôi sẽ tiến vào Rafah và loại bỏ các tiểu đoàn của Hamas ở đó, dù có hoặc không có thỏa thuận để đạt được chiến thắng hoàn toàn. Ông Netanyahu đã phải đối mặt với áp lực từ các đối tác cầm quyền của mình về việc không chấp nhận một thỏa thuận có thể ngăn cản Israel xâm chiếm Rafah, nơi mà họ coi là thành trì lớn cuối cùng của Hamas. Chính phủ của ông có thể bị đe dọa nếu ông đồng ý một thỏa thuận vì các thành viên nội các có đường lối cứng rắn đã yêu cầu tấn công Rafah. Văn phòng của Thủ tướng cho biết, dù không tiết lộ chi tiết rằng ông Netanyahu đã gặp một trong những đối tác đó hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Với hơn một nửa trong số 2,3 triệu người Gaza đang tạm trú ở Rafah, cộng đồng quốc tế bao gồm cả đồng minh hàng đầu của Israel là Mỹ đã cảnh báo Israel không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào khiến dân thường gặp nguy hiểm. Theo một quan chức Ai Cập và truyền thông Israel, thỏa thuận ngừng bắn hiện đang được thảo luận và do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian sẽ chứng kiến việc hàng chục con tin được thả để đổi lấy việc ngừng giao tranh trong 6 tuần như một phần của giai đoạn đầu. Hàng trăm tù nhân Palestine bị Israel giam giữ cũng sẽ được trả tự do, trong đó có một số người đang phải chịu bản án dài hạn. Ông Blinken, người đã họp với các lãnh đạo ở khu vực Ả Rập Saudi và Jordan trước khi hạ cánh xuống Tel Aviv hôm 30 tháng 4, một ngày trước đó đã thúc giục Hamas chấp nhận đề xuất mới nhất, gọi đó là cực kỳ hào phóng từ phía Israel. Tuy nhiên, có một điểm khúc mắc về những gì xảy ra tiếp theo. Hamas đã yêu cầu đảm bảo rằng việc thả tất cả con tin cuối cùng sẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc tấn công kéo dài gần 7 tháng của Israel ở Gaza và rút quân khỏi lãnh thổ bị tàn phá. Israel chỉ đề nghị tạm dừng kéo dài và thề sẽ tiếp tục tấn công sau khi giai đoạn đầu của thỏa thuận kết thúc. Vấn đề này đã nhiều lần cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải trong suốt nhiều tháng đàm phán. Ngoại trưởng Blinken hôm 29 tháng 4 nói rằng Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng lượng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza đang bị bao vây, và ông sẽ sử dụng chuyến đi Trung Đông, chuyến đi thứ 7 của ông tới khu vực này kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10, để thúc ép vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.
The quickest way to bring this to an end is to get to a ceasefire.
Phát biểu tại sự kiện ở thủ đô của Ả Rập Saudi, ông Blinken nói rằng cách tốt nhất để giảm bớt thảm họa nhân đạo ở Gaza là ký kết một thỏa thuận ngừng bắn mà các bên tìm cách đạt được lâu nay, vốn cũng sẽ thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ kể từ khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã dẫn tới chiến tranh. Ông cho biết rằng Hamas đã nhận được một đề nghị cực kỳ hào phóng từ Israel và ông hy vọng nhóm này sẽ chấp nhận. Chúng tôi cũng không chờ đợi lệnh ngừng bắn để thực hiện các bước cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của dân thường ở Gaza, ông Blinken nói với các ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trước đó trong ngày 29 tháng 4, khi ông đến Ả Rập Saudi, trong điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông vốn còn bao gồm các điểm dừng ở Jordan và Israel. Ông nói rằng sự an toàn cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo phải được cải thiện và cần tập trung vào việc đảm bảo rằng viện trợ sẽ có tác động thích hợp cho thường dân Palestine. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một cơ sở giáo dục nằm trong một công viên ven biển nổi tiếng ở cảng Odessa của Ukraine ven Biển Đen hôm 29 tháng 4 đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 32 người bị thương, các quan chức địa phương cho biết. Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, thống đốc khu vực Oleg Kiper cho biết rằng ngoài những người thiệt mạng trong vụ tấn công, một người đàn ông đã chết sau khi bị đột quỵ do hậu quả của cuộc tấn công. Ông Kiper nói rằng 8 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó có một em nhỏ 4 tuổi. Trong số những người bị thương có một em nhỏ khác và một phụ nữ đang mang thai. Đoạn video trên truyền hình Reuters cho thấy mái của tòa nhà được trang trí công phu thuộc một học viện luật tư nhân gần như bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công. Lính cứu hỏa đã tìm cách dập những đám cháy nhỏ vẫn đang cháy. Những bức ảnh được đăng tải trước đó trên mạng cho thấy tòa nhà bốc cháy và khói cuồn cuộn bốc lên. Một đoạn video chưa thể được xác minh ngay lập tức cho thấy người dân đang được điều trị trên đường phố bên cạnh những vũng máu. Một bức ảnh cho thấy các quan chức đang xem xét một phần của tên lửa. The Voice of America, VOA. Philippines hôm 30 tháng 4 cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc quấy rối và làm hư hại hai tàu thuyền của nước này trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bác bỏ lập trường của Bắc Kinh rằng họ đã đưa những tàu này ra khỏi bãi cạn đang bị tranh chấp gay gắt. Lực lượng đặc nhiệm của Philippines về các vấn đề Biển Đông cho biết một tàu bảo vệ bờ biển và một tàu đánh cá của họ đã bị hư hại do vòi rồng được tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng khi các tàu này tiến tới bãi cạn Scarborough để hỗ trợ ngư dân Philippines trong khu vực. Lực lượng đặc nhiệm cho biết tàu đánh cá bị lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu hàng hải Trung Quốc đâm 3 lần. Không quốc gia nào có chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough có vị trí chiến lược, một khu vực đánh bắt cá quan trọng gần tuyến đường vận chuyển chính được một số quốc gia sử dụng. Bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Những hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm mới nhất của Trung Quốc nêu bật sự coi thường nghiêm trọng của họ đối với việc Philippines thực thi hợp pháp các quyền và quyền lợi của mình trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, lực lượng đặc nhiệm Philippines cho biết trong một tuyên bố. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, nơi vận chuyển thương mại bằng tàu biển trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm, bao gồm các khu vực mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa án quốc tế năm 2016 cho biết yêu sách mở rộng của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một quyết định mà Bắc Kinh đã bác bỏ. Philippines cho rằng hành động của Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi về mức độ chân thành của nước này trong nỗ lực giảm căng thẳng trên biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết các tàu Philippines vẫn giữ vững lập trường tại bãi cạn này. Thiệt hại này là bằng chứng cho thấy áp lực mạnh từ vòi rồng và lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã sử dụng để quấy rối các tàu Philippines. Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tariela cho biết trong một tuyên bố, Trung Quốc đã chiếm đảo san hô này trong hơn một thập kỷ. Vùng nước xung quanh đầm phá của nước này vốn từ lâu là nơi trú ẩn cho tàu bè khi có bão. Đó là nơi xảy ra nhiều cuộc đối đầu trong những năm gần đây. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết các tàu đã bị đưa ra khỏi đó nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.
Trung Phương phong quyền phi phương, ý chí thỉnh chỉ, chỉnh quyền thảo xin được chủ động, bây giờ thảo trận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Trung Quốc kêu gọi phía Philippines dừng ngay các hành động xâm phạm, khiêu khích và không thách thức quyết tâm vững chắc của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Người phát ngôn Philippines Tariela cho biết tàu của họ, chiếc PRP Bagakay, bị hư hại ở lan can và mái che, đồng thời nói rằng Trung Quốc đã lắp đặt một hàng rào chắn nổi ở lối vào bãi cạn để hạn chế việc tiếp cận. Lực lượng đặc nhiệm Philippines cho biết tàu đánh cá bị hư hại ở hệ thống dẫn đường, điện, thông gió và vô tuyến. Trung Quốc và Philippines đã cáo buộc lẫn nhau về hành vi bất hợp pháp tại bãi cạn Scarborough, và Manila gần đây đã triệu tập một nhà ngoại giao Trung Quốc để giải thích về các hành động gây hấn. Trung Quốc thường cáo buộc Philippines xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhà Trắng hôm 29 tháng 4 nói rằng vai trò của cơ quan tình báo Ấn Độ bị cáo buộc trong hai âm mưu ám sát ở Canada và Hoa Kỳ là một vấn đề nghiêm trọng. Tờ Washington Post đưa tin rằng một sĩ quan trong cơ quan tình báo Ấn Độ đã trực tiếp tham gia vào một kế hoạch thất bại nhằm ám sát một công dân Mỹ vốn là một trong những người chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mạnh mẽ nhất ở Mỹ. Tờ báo đưa tin rằng sĩ quan này cũng có liên quan đến vụ bắn chết một nhà hoạt động theo đạo Sikh vào tháng 6 năm ngoái ở Canada. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng bài báo của Washington Post đã đưa ra những cáo buộc không chính đáng và không có căn cứ về một vấn đề nghiêm trọng, trong khi New Delhi đang điều tra vấn đề này. Những bình luận mang tính suy đoán và vô trách nhiệm về vấn đề này không có ích, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Randhir Jaiswal cho biết trong một tuyên bố.
This is a serious matter, and we're taking that very, very seriously.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên, đây là một vấn đề nghiêm trọng và chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc. Vào tháng 11, chính quyền Hoa Kỳ cho biết rằng một quan chức chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo âm mưu sát hại ông Gurbaswan Singh Panun, một người Sikh theo chủ nghĩa ly khai và là công dân có hai quốc tịch Hoa Kỳ-Canada. Ấn Độ bày tỏ quan ngại về mối liên hệ này và tránh xa khỏi âm mưu đó, nói rằng họ sẽ chính thức điều tra những lo ngại của Hoa Kỳ và thực hiện hành động tiếp theo cần thiết đối với những phát hiện của một hội đồng được thành lập vào ngày 18 tháng 11. Ông Panun là cố vấn pháp lý của nhóm người Sikh vì công lý. Nhóm bị Ấn Độ coi là hiệp hội bất hợp pháp vào năm 2019, với lý do nhóm này tham gia vào các hoạt động cực đoan. Sau đó vào năm 2020, Ấn Độ liệt ông Panun vào danh sách cá nhân khủng bố. Đây là vấn đề tế nhị đối với cả Ấn Độ và chính quyền Biden ở Mỹ khi họ tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn trước những lo ngại chung về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhà khoa học đầu tiên công bố trình tự gen của virus COVID-19 ở Trung Quốc đã biểu tình ngồi lì bên ngoài phòng thí nghiệm của ông sau khi chính quyền không cho ông vào nơi này. Một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực lên các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về virus corona. Ông Trương Vĩnh Chấn viết trong một bài đăng trực tuyến hôm 29 tháng 4 rằng ông và nhóm của ông bất ngờ được thông báo rằng họ sẽ bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm của mình. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt hành động gồm giáng chức và sa thải kể từ khi nhà virus học này công bố trình tự gen vào tháng 1 năm 2020 mà không có sự chấp thuận của nhà nước. Khi ông Trương tìm cách vào phòng thí nghiệm vào cuối tuần qua, bảo vệ đã cấm ông vào. Để phản đối, ông ngồi bên ngoài trên tấm bìa cứng dẹp dưới trời mưa phùn, theo những bức ảnh chụp hiện trường được đăng tải trên mạng. Tin tức về cuộc biểu tình lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và ông Trương nói với một đồng nghiệp của ông rằng ông ngủ bên ngoài phòng thí nghiệm, nhưng hôm 30 tháng 4 không rõ liệu ông còn có ở đó hay không. Tôi sẽ không rời đi, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi đang theo đuổi khoa học và sự thật, ông viết trong một đăng tải trên nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc Weibo, mà sau đó đã bị xóa. Trong một tuyên bố trực tuyến, Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải nói rằng phòng thí nghiệm của ông Trương đang được cải tạo và đóng cửa vì lý do an toàn. Họ nói thêm rằng họ đã cung cấp cho nhóm của ông Trương một không gian phòng thí nghiệm thay thế. Nhưng ông Trương đã viết trên mạng rằng nhóm của ông không được đề nghị giải pháp thay thế cho đến khi họ được thông báo về việc bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm và rằng phòng thí nghiệm được đề xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để tiến hành nghiên cứu, khiến nhóm của ông rơi vào tình trạng bấp bênh. Khó khăn mới nhất của ông Trương phản ánh cách Trung Quốc tìm cách kiểm soát thông tin liên quan đến virus. Một cuộc điều tra của hãng tin AP cho thấy chính phủ đã đóng băng các nỗ lực có ý nghĩa trong nước và quốc tế nhằm truy tìm nguồn gốc của COVID ngay từ những tuần đầu tiên bùng phát. Tình trạng đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay khi các phòng thí nghiệm bị đóng cửa, sự hợp tác bất thành, các nhà khoa học nước ngoài bị buộc phải rời Trung Quốc và các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cấm rời khỏi đất nước. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.